Thưa chị, thì vừa đây có tin từ Việt Nam ra là hiện tượng Đức Kim Tân biến hồn vào vía bị chết chặt, thì theo chị cái chuyện đó chị thấy có hợp lý hay không? Bởi vì theo cái thiện cận của tôi đó, thì tôi thấy mình phải tu để mình thanh lọc bản thể, tức là cái phần hồn phải thanh nhẹ lúc bây giờ thì có chân. Chứ còn nếu mà lấy thân xác, một cái thân xác của hành mà tôi nghĩ không thể nào thân xác hành có thể nào về đến có thể làm được, thì cái chuyện đó tôi nó còn giới hạn nhiều, thì cũng nhờ chị giải tỏa chứ.
Theo tôi hiểu thì có lẽ là Đức Kim Thân đi quy ẩn ở đâu đó mà không để cho ai thấy hết. Rồi người ta nói rằng hồn với xác của Đức Kim Thân đều đi về trời. Đó là theo sự hiểu biết giới hạn của tôi thôi. Còn cái việc mà hồn và xác có thể đi được cùng một lúc về trời hay không thì xin nhờ thầy.
Cho nên lúc tôi còn sống ở Việt Nam, tôi cùng đi với Kim Thân. Kim Thân cũng dùng cái thần lực của chư thiên để che mắt mọi người. Với hồi nào giờ tôi có đi chơi với con gái, nhưng mà Kim Thân rủ tôi đi, nhưng ngài đi bằng không đa, tôi nó khó đi lắm. Bạn đạo nó xê xác, bây giờ nào giờ tôi đâu có đi với con gái ở ngoài đường. Nhưng mà y nói tâm che mắt tôi. Tôi cũng thử coi có sao. Đi ngang một số bạn đạo mà không ai thấy. Cho nên ngài mới nói, mày thấy chưa? Mấy thằng đó nó đâu có biết ha. Tao con gái ngồi với mày đây này, tại sao nó không tới xế xác? Tao nói che mắt là che mắt. Cho nên cái kỳ ở Khổng Thánh Miếu đó, ngài cho tự do lên tham gia. Và ngài nói là biết có cha làm cha thật, các con cứ yên tâm ngồi đó, cha sẽ che mắt công an. Thì xin thật, bữa đó làm xong chúng tôi ăn uống giỡn cợt tới tối mới về. Họ bị bắt. Nhưng mà số mơ mà trống chiên đánh rùm beng đó, mọi người cũng nói ông Tám sẽ đi bắt. Họ nghĩ như vậy, vì nhìn đánh trống chiên đánh rùm beng hết mà rước tôi đến. Thì tôi lên, tôi bận cái áo mà tôi đi lên. Thì có bắt ở đi chứ đâu có sao. Bởi vì tất cả bạn đạo có hiện diện ở đó, tôi vô trước bàn thiên, cũng đánh trống rùm beng hết. Nhưng mà hồi đó là ông sĩ, ông sợ lắm. Ông không có coi tình hình thế nào, nói chung vô cho nó nắm đầu nguy lắm. Nhưng mà rốt cuộc ăn chơi tới chiều, nói la ông sùm á, không có gì hết. Thì cái đó cũng là một chuyện lạ cho tất cả bạn đạo ở Khổng Thanh Mỹ. Chính ngài che mắt, cho nên ngài rủ tôi. Ngài Thượng Đế nói là mày dẫn nó đi coi cine đi. Tôi nói thôi, tôi đã làm chủ cinema rồi, tôi có đi coi cinema, cinema mà coi gì. Hay không hay, nhưng mà mày đi với nó, mày không có biết yêu cái gì hết, để hoài, mày cũng không biết yêu. Tôi nói cái gì yêu, tôi bây giờ tôi tu rồi, mày yêu cái gì, mày không biết yêu. Có con gái đi chơi với mày phải mừng, nè, mày phải nhỏ nhẹ nè, mày phải tươi cái mặt mày lên, chứ tôi thấy mày giàu quá, mày phải đi với nó. Tôi nói không. Cô bánh chết cũng đi, dù cho ông trời có kêu thiên lôi đánh tôi cũng không đi. Dẫn gái vô đầu hát làm gì? Tôi không đi, tôi không có coi hát nữa. Đó, cho nên nghĩa là ngày nay mày không đi, tao đi với nó. Kịp bắt tôi lên đạp xe đạp mới đi. Hai người đồng đi mà thấy có một á. Bây giờ ông Thượng Đế đi coi hát như vậy, cho tôi không bao giờ tôi đi. Cho nên kêu tôi chở về nhà. Ban đầu thì ông sạc luôn vô nhi ông chở đi. Ông chở sao mà ông hỏi đông hỏi tây. Thôi không cho thằng đó chở. Rồi tới ông dân cao. Ông nói thằng nó dê lắm, tao không có tìm thằng đó được. Đó, không cho chở. Không cho chở sao bắt tôi chở. Tôi chở với điều kiện tôi chở tới đường hẻm thôi, chứ tôi cũng chở vô trong nhà. Bằng lòng không? Mày thì cứng đầu tâm này, cho mấy thằng khác người ta bắt chạy vô nhà. Tôi không, tôi đi ngang con đường đó, tôi ngừng xuống, có băng lòng thì xuống đi, còn không mà thôi. Tôi không có chịu đi làm cái chuyện Uber đó. Thôi được, thì ta biết bộ, mày không thương cha thì cha đi bộ, tôi thấy cha có phép thì muốn đi bộ, muốn làm gì làm, tôi chở tới đó thôi. Tôi chỉ chở tới cái cửa đường hẻm, thứ bằng lòng mà mày chở chứ không cho mình khách. Nhất định bắt hành tôi chở vậy đó. Đi ngang đó, tôi ngừng thì bả xuống, tôi chạy luôn.
Thưa cha, theo con nghĩ tại vì Đức Kim Thân thử thách cha, thành ra cha thử thách lại.
Bởi vì tôi nói thiệt, tôi nhỏ lớn tôi không có biết yêu. Câu này ông nói đúng. Hồi nhỏ tới lớn tôi không biết yêu ai hết. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của người là khổ. Bây giờ phải làm sao? Cứ nghĩ của người khổ không à? Yêu cái gì? Vợ chồng đánh lộn. Hồi nhỏ là tôi chưa mô đi kêu cảnh sát. Chiều chiều là tôi chạy nhà. Nhà nào đánh lộn là tôi kêu cảnh sát. Chồng đánh vợ, nó đánh con vợ, nó kéo từ trong bếp, nó kéo đầu ra ngoài. Chúng nó đá đùng đùng, mình phải đi kêu cảnh sát. À, từ chiều nào tôi cũng đi. Thế tôi chạy tới là cảnh sát biết rồi, vợ chồng mới lộn. Chỗ khác, tôi chạy tới. Là tôi chưa mô làm cái vụ đó. Từ đó tôi chán cảnh vợ chồng. Tôi không có nghĩa lý gì hết. Tôi thấy vợ chồng họ thương yêu với nhau, tại sao mới sớm mơ thấy họ vui. Mình con nít mà mình chạy tới chơi thấy họ vui, chiều thấy đánh lộn rồi. Từ đó bắt tôi suy nghĩ mà tôi không nghĩ như này vợ chồng. Tôi không có thích. Và tôi không nghĩ là tán tỉnh một cô nào cặp kè đi về phố cả được tôi ghét. Vì không có sự thật. Cái đó là không có sự thật, tình yêu không có sự thật. Tại vì tôi biết từ nhỏ rồi. Chứ không phải tôi bây giờ, thằng nó quen rồi. Tôi không có đủ tình yêu mà được hy vọng nắm tay cô đó đi ngoài đường. Cái đó là miễn, không có vụ đâu. Đẹp như tim tôi cũng nắm tay, bây giờ nắm cũng lấy được. Nắm chi đâu. Thì mà nay nó đi thì được. Tại vì con người tôi không có tình cảm về ý nghĩa để tình yêu rồi, tôi không có. Nó quen rồi. Thành ra tôi nói rằng có lấy vợ nên cũng không quỳ lại mẹ vợ. Tại sao mà má và tám hỏi tại sao mày không quỳ lại tao? Tôi đi bà nuôi con khúc rồi. Còn một khúc tôi phải nuôi cho tôi khúc. Không có lý do gì tôi đi lại bà. Bà nói, nói có lý. Hàng người nhỏ mà như tấn ông già. Được tao cũng chấp không bị tức thích. Tao biết người mày người đàng hoàng. À, mày thiên kim khả thác mà. Nha, ngàn vàng có thể giao phó. Cho nên mày không lạy cũng không sao. Tôi nói trước là tôi không có bao giờ lạy cha mẹ vợ. Bởi vì những người đó trách nhiệm quá ngắn, còn tiếp tục là của tôi phải nuôi người vợ nhiều hơn. Tôi không có bao giờ chịu lạy. Tôi làm một cuộc cách mạng đó thành công. Bởi vì cái bản chất tự nhiên nó vậy. Mà từ 5-6 tuổi tôi nằm, tôi không có đi được, nhưng mà tôi thấy tôi làm việc cho xứ Việt Nam. Tôi thấy ông ba bảo đại là tôi là ông bảo đại, tôi thấy tôi đang làm việc. Mà tôi ra vô hoài, cái xác tôi ra vô hoài. Tôi đang làm công chuyện đại sự, mà con nít á. Mà lúc nào cũng nghiêm trang, dồn người này, dồn người kia, mấy người lớn sợ. Mình thấy mình đi, nằm xuống nhắm mắt và đi ra. Đi lo chuyện này chuyện kia chuyện nào. Mà cứ nghĩ mình là ông vua vậy đó. Thì cái thái độ khác. Rồi tôi có một cái đầu óc, tôi chơi với thằng bạn. Tôi đặt một cái tiếng nói riêng tôi với nó, không ai biết. Hai đứa nói hiểu nhau là khác cũng hiểu. Nói chuyện như nhau hiểu, mình đặt ra một tiếng nói. Mà có chút xíu mình dám nghĩ cái chuyện đó. Chuyện gì của tôi phải nghĩ chuyện mới. Mười mấy tuổi đi xe hư, tất cả máy móc tôi biết sửa hết, không cần thở máy. Tìm núi non, tìm tu hành. Cái đó là thích. Còn chỗ nào mà nói ông lên bà xuống, chỗ nào mà lạ, am hiểu rồi linh nhất là có mặt tôi. Phải cần tự tìm. Đang nói về phần hồn trước. Thiếu kỳ vô cùng. Cũng như tôi tới nghèo bình đây mà nói như là tôn hành giả xuống. À, ngộ không xuống là bao nhiêu tiền cũng trả tiền đi tới coi ngộ không. Đúng đó vậy thôi, nhưng mà phải đi. Hồi trước nó vậy. Cho nên cái phần hồn này không có, nên là hiểu rồi. Là chỉ đánh thức cho người ta tu thôi. Và mình tự tu, hai cái khác. Cho nên những cái chuyện mà ma quỷ này kia kia nọ, các bạn cứ hỏi tôi đã giữ cuộc rất nhiều. Mình chính qua ông Tư đã đánh trận rất nhiều mà tôi là người tham gia. Và đứng cản đường. Và đố thách đố con quỷ, mày nhập sát ta đi. Ta không sợ, đứng đây này, không dám nhận. Cho nên thậm chí nó tới nhà phá tôi đi nữa, rốt cuộc ngày mai thì tôi cũng tỉnh. Cho nên mấy ông thầy bùa, ông chạy lại, ông dồn nữa. Sao anh, họ không như anh có thấy sao? Tôi thấy cũng vậy. Vậy thì tôi phải theo cha tôi tu rồi nói gì nữa. Ông tôi phá ông nhiều lắm, ông biết không? Tôi biết cho anh phá tôi còn một chút này, rồi tôi cũng lên lại. Nó đè mình còn một chút. Trong lúc mình ngồi thiền nó đè mình như mấy chục tấn hàng, nó đè cha còn một chút. Rồi từ đó tôi niệm Phật, nó lên. Vụ thế này cũng hay lắm. Nhưng mà không làm gì được thì trời cũng xin xuất hộ như vậy tôi. Cho nên không có cái gì bằng ý chí. Ý chí của mình là vô cùng. Và nếu mình nắm được cái pháp mà mình tu rồi, không sợ một cái gì. Sợ nhất là mình không chịu hành đúng thôi. Đừng có biến chế. Biến chế là được. Cũng nghe người ta nói ông lên bà xuống, Thượng Đế xuống rồi, tôi đi tìm Thượng Đế tới với tôi là bị được. Kẹt, nó nhập. Đừng nghĩ vấn đề đó, tôi mới xuất khổ. Để tôi đi ra. Mà tôi tưởng tới Thượng Đế, tôi là Thượng Đế. Nó mới vững, tôi tưởng tới Phật, tôi là Phật. Tôi mới đàng hoàng. Lúc đó mới thật sự tu hành. Mà còn sợ ông Phật, sợ ông Thượng Đế, không bao giờ tu thành công. Chỉ chút lấy sự thảm bại cuối cùng.
Kính thưa Thầy, cái sự hiếu kỳ của cái phần hồn trước của Thầy, ở đâu có xác, có người nhập lên thì Thầy đến. Vì cái đức hay là cái tinh thần của Thầy mạnh, nó cao cho nên không bị ảnh hưởng. Còn xin Thầy cho chúng con một lời khuyên là, thí dụ như con nghe ở Melbourne có Tại Thiên Đại Thánh xuống đó, thì chúng con có nên đến để mà xem coi người ta lên xuống như thế nào hay không?
Cái đó là có hữu ích. Vì bây giờ chỉ có cái pháp nắm trong tay rồi, có cái đường lối tự tu tự tiến rồi. Nếu mà không có đường lối tự tu tự tiến là mình đi tầm đạo thì nên đi tìm. Còn này mình có đường. Còn lúc trước tôi không có đường đi, tôi phải tìm coi nó ra cái gì, có cái nào hay. Mà bây giờ có phương pháp đi rồi đâu có cần. Không cần. Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ cũng có thể đi tới coi thứ ông Tề Thiên Đại Thánh, ông nói gì về mình. Ông quý mình không? Mình thật sự tu thì tất cả cái nguyên điều quý. Ngay cả California thì cô Lung đó, ở bên đó nổi tiếng. Tôi có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy để chiếu ra không được. Thì cô làm thầy bao nhiêu năm hết đó. Mà người nào tới rồi cũng chỉ qua vô vi tu. Và đem một số người tu vô vi rồi, cô nói người ta tu như vậy đâu, người ta hết có hào quang. Rồi chính anh Tấn nhớ mai hết á, anh đem một mấy ông thầy là thượng tọa tới ngồi đó. Thì cô nói rằng mấy người này chưa biết tu. Mấy người này mới tu mà mấy người này tương lai mới gì giúp Việt Nam. Cô nói rõ vậy. Cho nên kỳ vừa rồi tôi ở Cali, cô đến, cô đặt lễ tôi. Và rằm mùng một cô mới xuống như ngày thường cô mới xuống. Tới quỳ trước mặt và hỏi đạo, vấn đạo. Thì hôm trước cũng ban anh có thấy vấn đạo. Cho nên trình độ của họ ở bên cõi thiên liên bên kia cũng không cao bằng những người ở bên. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Nhưng mà bên kia vấn tầm thường thôi. Thì tôi cũng trả lời cho để hiểu thêm. Vì cô tu mà. Rồi cô mới xuống đây làm thầy để đổ đời. Tu về phước. Nó khác bên thiên liên như vậy. Cho nên đừng tưởng thiên liên xuống đây là bao trùm, ăn trùm hết. Không, nó một phần nào thôi. Con ma hay là bản thờ cái sọ con nít gì nữa. phương nít nào chết thì mình ra mã đào của sọ nít thì cũng rửa sạch sẽ cho con về con ở với mẹ hay con ở với ba. Mỗi đêm ba lo ba thắp nhang và con muốn ăn gì con mắt trong tay ba, ba sẽ giúp con làm tình cha con. Khác nó về nó nói chuyện. Rồi trong túi anh có bao nhiêu tiền nó cũng nói được. Công chuyện gia đình anh cãi lộn câu nào nó cũng nói lại được. Cái đó nghe hết hồn. Nhưng mà nó là con ma chứ không phải một vị tiên. Đó. Cho nên tình hình cũng như cậu Trạng cũng vậy. Qua bên Mỹ nhập vô xác của chị Sương ở Washington State. Tới nghe tôi giảng thích lắm. Nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên người ta là người đàn bà mà gặp nói giọng nít ta mắc cỡ. Phấn son đẹp vậy mà nói giọng nít thì kêu vô trong. Vô trong phòng mà nói giọng thằng con nít rõ ràng. Nói sao con tới đây làm gì? Nít con thương tám. Nói tiếng nít thương tám. Thương cho nào? Ông tám là người thương. Tôi con hàng đêm lo cho ông tám, bảo vệ ông tám. Tại sao con không lo tu? Tôi còn thích đi chơi. Cả ngày thích đi chơi lắm mà. Mặc áo đẹp đi đi chơi. Đó. Mà tại sao con tu? Tôi mới cắt nghĩa cho nó nghe. Nếu con kiếm cái xác bất hợp pháp thuộc về tội, tội gì? Ở bên trên xử về tội gì? Xâm chiếm bất hợp pháp bị đọa địa ngục đó con. Con hiểu không? Hiểu cái lắm tu. Bây giờ con nói chuyện hay lắm. Ai cũng nói cậu Trạng nói hay. Mà nói chuyện đời không có đâu có nói chuyện đạo. Nói chuyện vợ chồng người ta, nói chuyện làm ăn, nói chuyện đời không có gì hết. Còn chuyện đạo con không hiểu. Thì con phải lắm tu. Nói con có nhiệm vụ giữ cái xác này. Con muốn tu lắm. Nghe ông Tám giảng con muốn tu mà chưa còn ham đi chơi. Cứ nói ham đi chơi con không chịu đi tu. Giờ sau tôi mới cho một bài thơ cho cô Sương. Tôi có cho một bài thơ, tạm gỗ một bài, có xin tôi một bài thơ. Để về tình tu và muốn, ước muốn tu về phải thắp đi vô vi, để giải cái nghiệp đó. Nó có nhiều vị xuống chứ không phải một vị. Có những vị nó xuống, nó giận anh, nó cho mình tiêu và cũng cho mình làm ăn được nữa. Nó chỉ mặt thế nào. Thì cái bà chủ restaurant nó đi đâu gặp đi đâu ngay ngoài đường cũng quỳ xin làm ăn thất bại. Bị chửi nó một tiếng thôi. Nó đi xung quanh bên nhà nó phá. Làm ăn thất bại. Nhưng mà cái vị đó đối với tôi không có dám xuống. Rồi sau tôi nói thôi để giới thiệu qua Master Lu. Và ông đó cũng xuất hồn. Rồi tào ông tu về mặt tâm. Ở Washington State, ông cũng thầy của bà Xin Cha ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp. Qua đó nó nhìn thấy nó nói, ông muốn có power, trả tiền lại. Nó bắt phải trả tiền lại, ông đó xanh mặt. Và nó nói, tao sẽ không cho mày làm ăn. Có hầm cầu, nhưng mà tới tôi không có. Tới tôi ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng, thích lắm. Bởi vì nói rằng, ông Tám có nhiệm vụ làm điều này. Còn tổ kia không có nhiệm vụ làm vậy. Thì nó có quyền phá. Cổ bây giờ đang ở Washington State, nhưng mà cổ xe như với một bạn đạo luôn đi. Sống với một bạn đạo luôn đi. Cổ thích luôn đi.
Kính thưa thầy, cái tai hại của cái chuyện mà đến những nơi nhập xác đó thì hồi trước ba mẹ con thường hay nói là cấm không cho đến những chỗ đó, bởi vì nếu mà cái linh căn đó người ta hợp với mình thì nó bỏ cái xác kia để nhập qua mình, cái đó có đúng gì không?
Không, đối với trình độ cũng có tu, còn những người tu có học văn người đó có cái gì mà nhập. Tới như là rờ cái đầu mình niệm Phật mình đi thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết đối với những người như Duy. Như Duy bây giờ đầy đủ tài liệu ông lên bà xuống rồi muốn coi bấm đi. Rồi đi vô là coi rồi còn. Khi mất thì giờ có ít để thì giờ tình niệm Phật không hay hơn sao? Đấy không? Cho nên gia đình cấm đi chỗ đó là rất đúng. Với những người nào hạp, nó lấy nguồn sáng rồi. Cho nên nhập vô cái xác cũng như vô ngôi chùa để được tu. Mừng lắm, quý lắm, thích lắm. Ở đó mà chưa sao.
Được, thầy ạ. Trước con nghe mẹ mình có cái bà cũng người Tàu mà bà nói là bà Kiên Giang, bà họ đã chồng bà có biết thầy và các cô kêu phép vô vi này. Thì lúc đó bà chưa hành người thầy bói. Sau này bà qua chồng bà chết, bà mới bắt đầu bà hành người. Thì con đến hai lần đầu tiên thì con thấy bà coi về số tư vi rất đúng. Bà nói cái gì về con và gia đình và trong tương lai thì đúng nhất em hết. Thì sau ngày mà con thụ pháp này khoảng chừng một năm, con đến bà một lần nữa. Thì bà biết con tu về vô vi á, bà nói thôi bây giờ em đừng có đến nữa. Những cái gì mà em nghi là nó có. Thành thử chị không có ta khuyên em là đừng có đến cái nơi này nữa. Bà nói cái gì mà em nghi là có, khỏi
tâm tâm mở rồi. Tinh tấn nó mở rồi. Tinh tấn nó mở là nó siêu hơn không thầy nói. Nghi là có.
Thưa thắng, như là những cái phần bị nhập thì cái người thiên nghi, cái vị thiên nghi nó sẽ vào cái bản thể, thì cái phần hồn của người bản thể đó nó còn nó có thể.
Nhưng khi mà nó chiếu luôn là nó dẫn phần hồn đi chạy.
Chứ không có tu tập gì được hết.
Không có tu tập. Cũng như Washington, Houston chị Lạc bị nhập trong băng luôn, có nói cho thằng em nó nhập được một năm. 11 năm là dẫn bà đi chân 11 năm. Thì chị này tôi xuống Houston về. Nó thích nghe băng được. Rồi nó tới nó chung vô bên chung xuống vườn luôn. Hỏi sao? Sợ nó đắng quá. Sợ hợp băng đắng quá. Chung xuống vườn cũng không sao. Con gái. Con Tâm không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, con Tâm đánh con rõ. Con vô lễ. Nhưng mà bây giờ có quyền đánh nữa. Con Tâm có quyền thương và giúp con. Con tới. Nó lết tết 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 tết. Từ ở đó mình lết ôm cái chân của nó hôn. Con Tâm thiệt, con Tâm không đánh. Con Tâm thương con, thương con. Bây giờ con nói thiệt đi. Con để cho chị con tự do. Nó tại hồi con bị chết chìm, nó chỉ có ôm con. Và mới kêu con về sống với chị con. Ôm cái quần của nó. Thì nó đi lội giữa sông chơi mà. Chìm để chị nó thương quá, nó thôi con về thế em về, em sống với chị. Cái từ đó nó nhập luôn, nó dẫn bà đi chơi luôn. Thành ra, tánh tình bà nhúng biết. Tham ăn. Chạy thông mà anh chồng biết. Ông chồng để một đứa con đầu, khi mà để một đứa con đầu rồi á, thì mới bị nhập. Sau này tôi qua rồi, tôi thuyết phục nó hứa. Nó thương truyền lắm. Thế đây là cô tin nè. Tu dậy mới là tu. Mấy người mà biết cái gì tu, đã biết mấy người rồi. Cô tin này mới là cái tâm từ tốt và biết tu. Làm chuyện gấp luôn. Thương chuyện tân mơn trớn gì đương nhất đi sang bên vậy. Thì cũng khóc. Nói thôi bây giờ em đi tu đi. Đừng có làm như vậy theo lời thầy khuyên. Tôi khuyên nó chịu. Nói bây giờ đi tu cách nào. Con muốn vô chùa tu phải không? Chùa dữ lắm. Bà Trần không? Mặt mày xấu lắm. Dòng linh xấu lắm. Con không dám vô đâu. Con vô chùa thì mày phải nhờ quan thánh và tu ngộ không? Đưa con đi tu. Con chịu không? Nó đi được, hai vị đó còn đi theo. Nó hứa rồi. Qua bữa sau nó phản. Con ma mà. Nó không đi. Con nhớ mấy cháu. Bắt mấy đứa cháu kêu nó bằng cậu mà. Cậu đi con. Mấy đứa nhau mất mến nó lắm. Khóc rồi lắm. Nó cậu đi con buồn rồi này kia. Mấy đứa nhỏ thương nó. Nhưng mà xác của ma lắm. Từ tôi lấy con hứa là ông Tám làm, ông Tám cũng có thì giờ, con hiểu không? Khi con hứa là ông Tám mời chư vị xuống, trước khi điều gì? Để thực hiện cứu con chịu không? Tới trưa cái nó phản cùng nó không làm. Không làm mà nó đứng trước khi người gì, cái quay, nó giống ngã xuống cái đùi mềm như bún. Rồi mọi người đỡ vô, đỡ vô cái hồi tỉnh lại, chỉ mới vô chỗ này là chỗ nào, chỉ biết gì hết, chỗ này là chỗ nào, cái gì mà nó có hơi lạnh ra mới lạnh, cái gì nó lạnh lạ kì, hận chặt cho tôi đói bụng quá, đói bụng quá cho cơm ăn, nó không biết cơm là cái gì nữa, nó nói cái này là cái gì, gấp đi, tôi đứng bên tôi thấy con gấp con bò miệng, bò miệng rồi làm sao, dậy nó nhai, nhai nó nuốt, nó nói hơi ngót ngót á, rồi gấp đồ ăn. Bày nó gấp đồ ăn, bày nó do mình bỏ vô miệng nó ăn, từ từ ăn, ăn lầm, ăn lầm, ăn lầm. Nó hiểu, có đứa con đầu ra, nó nhìn được, đứa này con tôi. Còn mấy đứa này sao? Không phải con tôi. Tôi có bao giờ để nó đâu? Không nhìn. Tháng 11 năm nay tôi đi chơi mà tôi đâu có ngủ chung với chồng luôn mà để con. Bây giờ tôi mới về. Mấy đêm về nhà lặp lại cái vô di đồ đàng hoàng lặp cho con dâu nó biết con. Rồi đi làm lại mặt mày cứ này. Rồi đem thằng em đi thu cho em. Con ma sống với anh rể 11 năm không biết ngủ chung giờ.
Nhưng mà con ma đàn ông mà sao là ngủ với anh rể?
Rồi ngủ với anh rể bởi vì cái xác là ma. Cái xác là ma.
Nó đâu có chịu.
Đó là cái thằng cha đó nó kẹo lắm, ông ơi nó kẹo lắm. Nó cúng bao giờ cúng con một bữa nằm hết. Nó cứng đầu lắm. Nó không biết, bởi anh nó đâu biết, anh nó thờ Quan Âm đâu. Không biết, nhưng mà nó đứng trên hình Quan Âm á. Bữa tôi tới tôi đổi kiến vô nhiên cho tôi dẹp. Tôi nói đã nói, đã hứa mà còn đến đó, gỡ đi. Gỡ nó cái gì nó anh nó muốn gây lộn với tôi. Cái hình tôi đem từ Việt Nam qua mà ông gỡ tôi nói nó không biết đâu, nó ở đó. Nhưng mà giải thích cách mấy nó cũng thế, nó lại nhập trở lại thằng anh, nó chống tôi. Tôi nói để yên, thay kể nó để nó la về cái ngày nó êm, nó biết, nó tới xin lỗi, nó tới xin lỗi. Làm lần nhỏ mất đỏ ngầu, nhập vô lưng thằng anh. Nó làm đúng chuyện đó. Nó tráo trở, con ma tráo trở, nó tối tôi chuyển. Tối tôi chuyển nữa. Tới nó nắm đầu đi. Cho nên đi luôn. Rồi bây giờ gia căng nó ăn. Cho tôi ra đây họ làm giờ tôi không có trị cái định tà. Nhưng mà thấy cái thằng nhỏ đó, nó chịu nghe băng và chịu tu, thích tu. Cho nên khi tôi tới nó nói đây, đây là Đức Thích Ca, mấy người hiểu không? Mấy người hiểu Đức Thích Ca làm chứ. Kêu mấy người phải quy đi. Nó kêu tôi là Đức Thích Ca. Mấy người đã nghe chân lý của Ngài chưa? Ấy là cô tiên mà. Mấy người tôi cái gì? Chỉ một kiệt. Làm dữ lắm. Nó binh được hai người này này ghê lắm. Nó sợ mà. Cho nên nó xạo đừng nghe nó. Để tôi lập tôi nói chuyện với nó. Dẫn vô phòng nói chuyện. Anh ngoan lắm. Anh ấy sao con thích nghe băng ông Tám? Con muốn đi chơi mà. Nghe băng ông Tám rồi con không muốn đi. Thích tu không? Con ma thích tu không? Cho nên tôi nói con thấy đâu phải mình con à, ở xung quanh này biết bao nhiêu người đã nghe con thấy cũng là yêu liên với con. Người ta đã nghe cũng là con ma như con đã nghe đạo không đáng năng giảng. Có cho nên trong chùa ta đâu có giúp mấy cái phần đó. Tại mấy cái mận phần đó mặt nào bà ấy bà chẳng lắm. Dữ lắm. Không có tu. Nó nói trong chùa tôi nói thôi đem con gỡ trong chùa. Nó không chịu. Nhất định nó không chịu.
Thưa thầy, khi con nghe thầy giảng thì con lắng nghe. Và nhưng mà so cái cuốn mà Địa Ngục Du Ký á, thì dường như ở trong đó khi những cái người mà gọi là tắc thở thì không còn thấy cái khí âm dương nữa, thì quỷ vô thường sẽ tùy theo mức độ hoặc là với cấp bậc của thần đến đó, hoặc là quỷ vô thường nó dẫn đi tùy theo tội trạng để đến xuống, hoặc đến một cái con đường, cái ngã tâm môn hoặc là môn đi xuống tùy theo cái vong linh đó nhìn cái mức sáng Nếu mà cái chân minh sáng thì đi lên được, còn nếu không thì rớt xuống địa ngục. Thì cái trường hợp này chúng ta thể giả làm sao? Thì con này nó chết mười mấy năm mà nó vẫn quẩn đó thì cái địa ngục ở đâu? Điều mà nó
không, cái này là con nít, nó bị chết hoang, con cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó bảo bọc mà, cho nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó thì nghĩa là thổ địa thần kia người ta dẫn đi, ta đưa nó xuống quan uổng thành đi. Còn cái này nó trốn nhập ngay vô trong cái xác chị vừa chết, chị ôm cái quần nó luôn và chị khóc, em về ở với chị, em về ở với chị, nó ở luôn.
Dạ, cái thứ hai nữa là khi mà trước sự chứng hiện diện của thầy và con ma nó chuyển từ cái người chị nó qua người anh rể của nó một cách dễ dàng như vậy thì nó có quyền nào và nó có cái năng lực nào để nó thể chuyển nhập cách quá dễ dàng như vậy?
Nó chuyển được bởi vì nó đã từng ngủ với anh đã 11 năm. Sự liên hệ luồng điển đó nó chuyển qua mấy hồn.
Thì kính thưa thầy, nếu mà cái trẻ non và nó có người rước nhập liền, nó nhập vào anh nó. Còn những người mà không có kẻ rước uổng tự thành, thì kính thưa thầy là tại sao có những hồn ma bóng quế lãng vãng ở ngoài đường mà để phá phách người?
Có một số tội nhẹ được phép lên đây, nhưng mà nó ở lì, nó không xuống, thì bữa sau nó bị bắt.
Dạ, con phải thật cảm ơn.
Có nhiều lắm, bây giờ những tội nhẹ, bây giờ nên là hiện tại bây giờ người ta mở cho những tội nhẹ lên đây chơi. Mở lên nhiều lắm. Cho nên tập quen cho đi lên, nhưng mà nó nhập xác ở luôn. Và những người bên gió Phật cũng vậy, tu cũng là biến tu, xuống thời gian kiếm xác tu cũng nhập xác người cũng khó. Các cõi đều có cái thứ lười biếng đó.
Kính thưa thầy, con lên phải hỏi chị Trân nghe hỏi thầy, tu vô vi hành thiền này có cần thiết phải ngủ ngồi hay không, và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi, và ngủ ngồi giúp ích cho mình như thế nào? Vì con thấy ở trên đây cũng có số bạn đạo mấy năm trước đây hàng hay lắm, thì con ngủ ngồi nhưng mà rồi sau đó con ngủ ngáo trở lại.
Với trình độ chưa tới, cái người ngủ ngồi là nó xuất ra được. Nó xuất ra được nó mới ngủ ngồi để nó đi đây đi đó. Và nó dưỡng cái xác của nó. Và nó không có bị khi mà ngoại xâm. Còn người xuất không được mà cố gắng ngủ ngồi nhưng mà ngủ không được thì sanh ra bệnh. Thấy không? Đâu có khuyên mấy người ngủ ngồi là xuất ra được. Ngủ ngồi. Vì cái luồng điển ngay bộ đạo nó xuất ra được. Mình không muốn cho nó hoang phí đi dần dần, phục vụ cái u ơ, mình muốn cho nó đi lên, rồi nó ngoài nó đi lên, thanh cực thanh hòa thanh nó càng biến xa hơn. Đó là cái phần đó, cái phần điển rút được để bộ đạo. Cũng như xuất điển được, mượn cái thừa tiết cái điển đó đi dần hơn. Còn ngủ á, nó làm con người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn. Cho nên nhiều bạn muốn tu, thích tu và muốn ngủ ngọt để gì? Để diệt dục. Cái đó là cái ý chí quần thẳng muốn, cái đó cũng kỳ lắm. Nếu mà ngồi diệt dục được ý cũng như bê, ngồi bất cứ giá nào nó cũng ngồi cả đêm. Ở đâu nó có ghế nó đủ. Từ sáng đến nay làm việc thì thôi cũng than thở gì đó. Thì cái ý chí nó muốn diệt dục.
Như vậy là nói chung là tốt nhất đó là mình đợi khi mình xuất được đó.
Nhưng mà cái đó là đương nhiên, cái đó tự nhiên là phải ngồi rồi. Vì cả đêm anh cũng muốn chơi cái nhà, thiếu gì cảnh đẹp anh chơi. Ngồi ngắm cảnh không đủ siêu, thanh nhàn vô cùng. Chỗ nào cũng thông tho sạch sẽ, ngồi cả đêm quý nó, thương đạo.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, theo thầy nói thì ngủ ngồi là phải xuất ra mới ngủ ngồi được. Thì vừa rồi đó là thời gian qua con ngủ ngồi mà ngủ ghế, con không có tỉnh lấy thầy ở trên nhà chị Hoàng á, thì thầy nói là cố gắng như là ngồi thiền xong là tập ngồi luôn vậy và ngủ luôn chứ khỏi dựa nữa. Thì con cũng có làm thử thì thấy được, bây giờ thầy nói trường hợp vậy thì theo trường hợp con thì con thấy con chưa có xuất. theo trường hợp con thì nên tiếp tục ngủ ngồi hay là gì?
Ngủ ngồi muốn diệt dục tự tập, cái ngủ ngồi nó đỡ, nó lại bớt dục. Bớt dục, tuổi trẻ mà ngủ ngồi được nó bớt dục. Ngủ nằm là thế nào nó cũng dục. Nó lấy dục như thế.
Giờ này con thấy con ngủ ngồi cũng khó đấy.
Có nhiều người nghĩ bây giờ nó ngủ ngồi quen rồi, cả người Pháp cũng vậy, nó ngủ ngồi quen, nó thấy nó diệt dục được, nó không có chuyện như nào. Cô nhà lên cây cô nó to và ở dưới mà đi đâu kiếm ghế cho lòng ngồi tới sáng hỏi vậy người Pháp nó sợ bị cái tính dục tái phát cho trước anh em anh ở bên Canada đó, anh nói không ai nghe tôi thì anh một bắt một anh phải nói là tôi chỉ cho tôi 6 tháng thành Phật. Thì mấy con kia ào ào vô tu 6 tháng không thành gì hết, ông tới hỏi sao. Anh tôi chứ nhìn tôi thấy như là đâu qua anh tôi nhìn được, anh nhìn cái tâm độ người. Anh thấy cái pháp này hay, nhưng mà nói hoài người ta không nghe. Thì anh mới nói là tu 6 tháng thành Phật, thì mấy cha tham thành Phật, mấy cha tu, thì mấy tu thấy có sức khỏe, tu luôn đi. Tu nó hữu ích cho anh, cái đâu hữu ích cho anh kim đâu. À. Rồi có một ông Võ Thanh Vân ở San Jose, ông ấy khó nói quá, vậy người ta tu khó nói quá. Thì cho những cái pháp này, thì nắm gì có kỹ đi. Tu 6 tháng không kết quả cái tên đốt nhà tôi. Bây giờ anh không ăn mua anh ăn hết rồi ai vô đốt. Vậy mà có người ta thành, nghiệp hết. Tôi mà tôi nói gì tới đốt nhà nữa. Ông kia luôn thấy có kết quả thế, ngày ngày càng lâu. Ông ấy vậy đó, ông ấy. Tôi xin cho cái pháp này mà anh làm không thành công hết. Trong 6 tháng mà không có kết quả, nhiều tâm bảo vệ của anh đó, thì anh ta đốt nhà tôi. Chỉ một cái sợ, mình chỉ đông người đó, anh chỉ nói bao nhiêu đó mà. Người ta không biết thế là thằng này nó mua Asuran hết rồi. Thì mặt sướng hơn.
Thầy có cái điều khó nữa đó, mình nói là nghe dữ lắm, nhưng mà tới chuyện đó gì chứ anh tu giờ anh có sáng được cái gì chưa, anh có sức hồn đi chưa, mình trả lời nó chưa có gì hết. Cái hồn nó đâu anh đang.
Bởi vì anh tại vì anh nói quá,
dạ không,
tôi từ trước á, tôi bị cái bệnh gì, tâm tình như thế nào, nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi đỡ, mà người tôi có sự kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh em. Và nói hồi nãy giờ anh cũng cảm rằng chính anh phải hành trên anh. Thì anh thấy rõ sự thay đổi của tôi. Còn cái tôi xuất hồn đó là tôi có nói tôi xuất hồn thì tôi biết thôi chứ anh đâu có thấy hồn của tôi mà tôi nói. Thấy không? Thì cái chuyện anh nói vô ích. Nhưng bây giờ thì kết quả tâm tình và lời anh kiếm nói của tôi anh thấy thay đổi chưa? Đó là anh chứng minh điều đó được rồi.
Từ cái đó thì chính phủ người ta dễ. Nhưng mà cái kim pháp tài liệu ra đó, người ta đọc hết đi. Hỏi lại, hỏi tiếng này tiếng kia đứng đó, thì mình giải thích. Chứ không phải người ta, nghĩa là người ta có biết tôi chứ định. Thì người ta hỏi tới mấy cái chỗ đó, mình giải thích cho người ta rồi, nhưng mà quay trả lời người ta hỏi mình. Thì mình đâu có dân nói dân. Thật ra rồi, ta đủ sân cũng lâu. Chưa là cái gì phải làm như họ, người cha
đi lại. Thì có thể đến cái mà tâm quan. Lúc kia anh sang, bây giờ anh sang, anh nói đi tới nó thôi, anh thành lập bên chúng anh nói tôi đi ngươi, anh đừng nói tôi xuất hồn. Rồi anh có thể chứng minh cho họ biết rằng cái hồn tôi từ ở trên xuống đây chứ không phải là không có đường đi. Tôi nhập xác rồi, mà tôi vì sự bận rộn cơ thể của tôi chưa quân bình rồi thì nháy mắt đi về trời chứ không biết tôi ở đây á. Phải không? Tôi đến được rồi tôi đi được, không có gì đâu mà anh hỏi thắc mắc những chuyện xuất hồn. Thì anh cũng đến đây anh bị giam trong sự khó khăn không giải quyết được và anh biết là ngày mai anh sẽ đi đâu, vì đó anh mới lập lại con lập lại sức khỏe trước hết để anh ứng phó với hoàn cảnh hiện tại, rồi tương lai anh thanh tịnh là anh đi về chứ có gì đâu. Thì chúng ta từ thanh tịnh giáng lâm xuống đây thì bây giờ cũng thanh tịnh thì trở về chứ có gì đâu, có khó không? Những cái lời đó trong túi anh có hết đó và anh không chịu sắp nói với anh luôn. Chứ còn tôi cũng chưa có chút đâu, không đừng hỏi gì đấy. Ăn là giống tôi.
thì niệm Phật là mình gian đầy mình từ trên đời nhảy ọc xuống dưới đây, mình gian đầy mình từ những nhảy xuống dưới đây những mà gian đầy mình nữa nè, mình sợ gì nữa, thấy không?
Nghe thầy nói thì con nào cũng còn do trước khi những con này tới hơi bế tắc này.
Đâu có gì đâu bế tắc, cho nên ngày mai sẽ đi biết bế tắc là không. Cái thứ kỳ cục nó lên hỏi anh, ngày mai lên đây ngồi rồi nó sẽ hỏi anh.